Coral Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính sao rồi?
Cũng rất là ok bạn Hiền. Dạ, ngày hôm nay có gì đặc biệt không?
Không có gì đặc biệt, mọi ngày như mọi ngày.
Không mình như vàng phải không? Vàng là biến động phải không bạn?
Vàng tiếp tục thì ha. Phải nói rằng rất là khó lường, cái thùy khó tả. Nhưng mà quý vị biết vàng hay là nhà cửa là theo như inflation always go up. Nó không bao giờ go down. Chúng ta thấy rằng cái vàng lúc nào cũng lên, không năm này tháng nọ sẽ lên, nhưng mà lên cái mức khiêm nhường thôi, không đến nỗi. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà có một cái biến cố nào xảy ra đó, về hình hình chính trị rồi hay là về thương mại vân vân, thì vàng nó sẽ có một sự biến động rất là lớn. Nhưng mà nó bình ổn thì nó lên từ từ, từ bước một thì nó lên 10 đồng, nó xuống 9 đồng, nó còn một đồng ngưng ở đó. Sao nó lên 10 đồng nữa, nó lại xuống 9 đồng nữa, thì lúc nào nó cũng còn một đồng dưới đó. Tức là nó always go up, you never go down. Và tình hình kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì mình nói rằng rất là đẹp, màu xanh. Riêng về Dow Jones thì lên được 66 điểm, hiện tại là 26.614 điểm. Nasdaq thì lên 62 điểm, hiện tại là 7.946 điểm. S&P 500 lên 6 điểm, hiện tại 2.923 điểm. Thì nốt 15 là 2.02%. Dầu thô lên được 1 đồng 40 xu, một thùng dầu thô là 59 đồng 20 xu. Một euro đã được 1 đồng 14 xu. Vàng thì giảm 7 đồng 80 xu và vàng hiện tại 1.411 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hiện nay là 3.84%, rồi cao nhất là 3.91%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.12%, rồi cao nhất là 3.16%. Ở Việt Nam thì giá tự do của một đô la mua vào là 23.250 đồng, bán ra là 23.370 đồng. Vàng thì mua vào 39.000 đồng, 39 triệu cho một lượng. Và bán ra là 39 triệu 150 ngàn đồng cho một lượng. Vấn đề đầu tiên thì cái liên quan đến Delta Airlines. Vì biết rằng cái dạo gần đây, đặc biệt riêng về hồi năm ngoái cho đến năm nay đó, là khoảng trong vòng một năm nay thôi thì có khoảng người Mỹ đã thiệt mạng đi du lịch ở bên cái xứ sở này gọi là Dominican Republic. Và đến lúc này thì có rất nhiều người Mỹ họ quan ngại để mà đi qua du lịch ở quốc gia này. Biển đẹp, thức ăn rẻ, cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà có nhiều người Mỹ thiệt mạng như vậy thì làm cho người Mỹ họ không có muốn đi đến đây nữa. Đặc biệt Delta Airlines thì họ ra cái thông điệp, quý vị nào mà có vé để chuẩn bị đi du lịch mùa hè qua xứ sở này mà chúng ta ngại, chúng ta không đi nữa thì chúng ta có quyền cancel, không bị phạt nha. Delta Airlines không phạt một đồng nào hết. Từ đây cho đến tháng 8, 15 tháng 8. Và quý vị có thể rebook lại vào November 20 là cái làn chót. No later than November 20. Nhưng quý vị nào mà không muốn đi luôn đó, bỏ luôn, thì cái số tiền đó sẽ được vào một cái credit. Họ cho chúng ta credit để dùng mua bất cứ một cái vé để đi nơi nào, ở trong nước Mỹ hay nước ngoài cũng vậy nữa. Thì quý vị nhớ, quý vị nào mà không có muốn đi bên cái xứ sở mà Dominican Republic, thì chúng ta sẽ cancel, đặc biệt hãng hàng không Delta Airlines, họ không có phạt. Riêng về ngày 1 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6, khoảng cái time frame đó, có khoảng 51% những người dân Hoa Kỳ đã cancel, không muốn đi qua cái xứ sở này, quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến gà. Chúng ta biết là gà là cái món khoái khẩu của Hoa Kỳ, đặc biệt là quý vị nào mà không có thích ăn cái thịt nào mà thịt đỏ đó, hoặc là thịt bò, thịt heo đó, thì gà, người Mỹ họ thích ăn gà lắm, quý vị. Nhưng mà khi biết được cái thị hiếu người tiêu dùng nó tăng vọt như vậy, thì những công ty như là Tyson Foods hay là Sanderson Farms hay Couch Foods đã liên kết với nhau để làm cho cái thị trường giá cả tăng lên. Và đặc biệt là Maple Vale Farms cũng đã làm cho thịt gà bắt tay với nhau, những cái công ty như Tyson, Sanderson Farms làm cho thịt gà nó tăng lên. Cái lý do vì họ đã share cái data chung với nhau, rồi họ bắt đầu sửa cái giá lại khi mà cái low in production, chẳng hạn như là gà một ngày họ cho ra 1 triệu ký đi, 1 triệu tấn đi, thì họ giảm xuống còn khoảng những 900.000 tấn hay là 800.000 tấn thôi. Nó giảm như vậy thì chúng ta nhớ cái câu mà mình thường nói là biển động thì mắm lên giá, nó giống như vậy. Dầu thô cũng vậy. Khi chúng ta thấy cái nhu cầu, cái demand and supply thì chắc chắn sẽ khác nhau. Khi mà cái demand nó cao mà supply thì chắn hồi đầu nó giảm lại thì cái giá cả sẽ tăng lên. Và đó là cái chiêu thức của những cái công ty phân phối gà đã làm như vậy. Và hiện tại thì Hoa Kỳ đang đi sâu vào điều tra lý do tại sao mà họ được gọi là manipulate the price, tức là họ làm thao túng những cái giá cả thị trường như vậy. Thì họ cho bồi thẩm đoàn 6 tháng để điều tra xem thực hư như thế nào. Nếu mà đúng như vậy thì ví dụ tin chắc những công ty này sẽ bị phạt rất nặng, thưa vị. Mà tin kế tiếp thì mùa hè chúng ta nên bán ice cream, mùa đông thì chúng ta nên bán những thứ gì ăn ấm súp. Nhưng mà đặc biệt mùa hè ice cream lại không có được bán chạy, đến nỗi mà cái factory ở Nevada họ đã đóng cửa và đã lay off 300 nhân viên. Quý vị biết là cái Unilever này, một cái công ty khổng lồ, đã được gọi là Unilever, là họ bán nhiều thứ trên trời dưới đất lắm. Họ đã đóng cửa một cái facility ở bên Harrison, Nevada và lay off 300 người. Và công ty này, cái facility này chuyên làm về ice cream thôi. Trong đó có nào là cái Breyers, Magnum, Popsicle hay là Good Humor, vân vân. Thì ice cream, như ngay cả cái Ben & Jerry nữa. Nhưng họ ấy đóng là vì họ làm ăn lỗ lã. Biết là Nevada là một cái xứ sở gọi là gamble, gì đó là có một cái Las Vegas mà lại mất tiền nữa. Khi họ mở đây thì không biết lý do tại sao họ thấy họ không có tiền lắm đó, thì họ đóng cửa, họ lại dời qua những cái thành phố khác, những tiểu bang khác như là Missouri, Tennessee và Vermont để mà chuyển nhân viên qua. Nếu mà đi như vậy thì hơi xa, không biết là những nhân viên này có đi được hay không, nhưng họ cũng mở cửa. Nếu mà không làm ở công ty cái facility này thì chuyển vào một cái facility khác. Và cái quan trọng là tôi biết là cái công ty này lớn lắm nên không thể too big to fall, tức là lớn mà khó có thể mà bị gọi là bị đóng cửa thiệt thòi, thu thiệt thiệt. Thì công ty này không phải riêng về là ice cream nữa, thưa vị, họ làm cả cái xà bông hiệu Dove nữa, rồi Knorr, được cái đồ nem súp họ cũng làm luôn. Ôi, thứ gì họ cũng làm hết, nhưng mà chỉ có ice cream thì là ở Nevada, và họ đã đóng cửa và đã chuyển qua nơi khác. Bản tin kế tiếp thì FDA sáng hôm nay họ cũng ra một cái thông điệp cảnh cáo những quý vị nào mà đã nghiện opioid mà dùng cái kratom. Cái kratom là một loại dược thảo mà hiện tại giờ bán rất chạy. Khi mà họ quảng cáo rằng cái kratom này đó, cái thuốc kratom này có thể dược thảo thì giúp cho quý vị nào mà có bị nghiện opioid đó thì chúng ta có thể sử dụng được và đã giúp cho gọi là tuyệt bỏ luôn. Khi mà chúng ta nghiện cái thuốc giảm đau hiệu opioid này, thì biết rằng trong cái dạo gần đây thì chính phủ Hoa Kỳ rất là quan ngại đến cái opioid. Quý vị thường chúng ta bị đau nhức, bị về xương hay là bị mổ hay là bị một cái bệnh nào nan y đó, và chúng ta cần thuốc giảm đau đó, thì họ cho chúng ta uống cái opioid này qua một thời gian dài. Nó là loại giống như là thuốc xì ke vậy, thưa quý vị. Nghiện, chúng ta uống một thời gian chúng ta nghiện bạch phiến đó. Chúng ta nghiện rồi không thể nào chữa trị được. Và từ cái dose 1 viên lên 2 viên cho mỗi ngày, rồi lên 6 viên chia thành 3 phần, v.v. Cái dose nó tăng mỗi ngày. Và những người này không có một lối thoát nào hết. Và cuối cùng thì chúng ta biết Hoa Kỳ đã cấm luôn cái opioid này. Nhưng mà khi mà đã cấm rồi đó thì lại tội những người đã sử dụng một thời gian dài, họ nghiện. Và khi biết được cái sự quan trọng, sự cần thiết đó, thì cái công ty dược thảo đã chế ra cái loại thuốc tên là kratom, nhưng mà hoàn toàn nó không có tác dụng, nhưng mà họ vẫn bán. Vì chúng ta biết khi mà chúng ta bệnh thì chúng ta chạy thầy chạy thuốc. Cái kratom NC này đó, theo FDA cho biết thì nó hoàn toàn nó không có giúp ích được gì hết, mà nó có thể cause những cái illness, những cái bệnh khác nữa. Và hiện tại giờ có 14 công ty đã cho ra cái loại dược thảo này và đều bị cảnh cáo. Quý vị nào mà có người thân mà đã bị gọi là dùng cái opioid này mà cũng đang dùng cái kratom này đó thì không biết rằng nó có giúp được hay không. Nhưng mà theo FDA nói thì hoàn toàn nó không có giúp ích gì được gì hết, thưa quý vị. Và tin kế tiếp có liên quan đến Chick-fil-A. Chick-fil-A, chúng ta biết rằng một cái thương hiệu mà đã đứng suốt 4 năm liên tục là đứng đầu bảng về một cái franchise thức ăn nhanh mà nhiều người dân Hoa Kỳ hoàn toàn yêu chuộng. Theo cái American Customer Satisfaction Index, gọi họ làm một khảo sát trên 23.000 người tiêu dùng. Và những người này thì họ nói rằng không thể nói là không có surprise khi mà Chick-fil-A đứng đầu. Chick-fil-A khác, còn Chick-fil-A khác nha quý vị. Chick-fil-A là đứng tệ lắm. Còn Chick-fil-A là họ đứng đầu bảng trong vòng 4 năm qua. Cái doanh thu của họ trên 14 tỷ quý vị. Và đứng thứ 3 là Taco Bell and Subway. Wow! Dũng nghe cái này là không muốn ăn sáng luôn. Taco Bell and Subway và đứng thứ 3 quý vị. Number 3. Đứng thứ 2 là rất nhiều những công ty mà những cái fast food mà từ 86 đến 87 điểm. Và đứng thứ đứng thứ ba là cái Panera được 81 điểm. Quý vị biết rằng cái Chick-fil-A này đó không phải là những cái thương hiệu fast food khác, họ chỉ có bán trên thị trường mở cửa 6 ngày một tuần thôi, họ đóng cửa chủ nhật. Và cho biết rằng cái người chủ của công ty này, fast food này đó, là một cái người tín đồ rất tốt. Họ không muốn mở cửa chủ nhật để tất cả nhân viên chỉ có làm ngày thứ hai đến thứ bảy mà thôi, mà chủ nhật thì cho nghỉ hết để đi nhà thờ. Và điều này không biết là có phải vì lý do về tin kính như vậy mà công ty họ làm ăn nên nổi hay không, mà trước mắt là cho thấy rõ ràng là điều đó đúng như vậy. Và theo cái thống kê này thì đưa ra, họ nói rằng không phải riêng về đồ ăn ngon, đồ ăn tốt, sạch, nhưng mà những cái phục vụ của họ đó đã làm cho nhiều người dân Hoa Kỳ rất là thích, nhẹ nhàng và cái một cái gọi là professional service, cái thưa vị. Và theo như cái ACSI là cái điểm là 100 điểm là scale cao nhất, nhưng mà theo như cái con số đưa ra thống kê thì Chick-fil-A hơn được 90 điểm nhưng mà chưa bao giờ đạt được con số 100 điểm. Đúng là như vậy, vì chúng ta biết rằng cái công ty nào cũng vậy, hay là cái gia đình nào cũng vậy, ngay cả một cái xã hội nào cũng vậy, nó có nhiều mặt tốt nhưng có một hai mặt xấu thì không thể nào đạt được 100 điểm, thưa vị. Đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Đúng rồi, khi mà chúng ta ghé cái tiệm này nó mới lại Chipotle nữa, ưa lầm lẫn. Nếu mà chúng ta gọi điện thoại qua phone mời bạn bè đi ăn thì rất là dễ lầm lẫn lắm. Chick-fil-A thì nó rất là ngon thưa quý vị, nhưng mà giống như Tiến Dũng nói thì trong cái ngon nó cũng có một chút sẵn sàng đó, nhưng mà so với lại tất cả những cái tiệm fast food khác thì Chick-fil-A cũng là một những cái tiệm xuất sắc nhất. Ngoài ra thì Panera cũng rất là ngon thưa quý vị, đối với Hoàng Tính thích hai cái tiệm này nhiều hơn. Còn Tiến Dũng thì thích tiệm nào thì Tiến Dũng?
Em hả? Thích healthy bánh mì.
Đi lâu rồi, giờ về nhớ ăn bánh mì ha.
Bánh mì, đâu ăn bánh mì.
Yeah, đúng vậy, chính xác luôn. Sao bạn?
Không, em chỉ bánh mì thôi.
Nhớ bánh mì. Nhớ bánh mì ra thì ăn đi.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Dũng cũng không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ, cảm ơn quý vị theo dõi. Dạ vâng, cảm ơn quý vị theo dõi.